Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy Đạo Phật mời từ những người được ai như Đạo Phật Thế Tôn thành tâm bị danh hiệu từ phụ ba này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến, duyên lành hậu đủ nơi đạo tràng chùa Tây Hưng của chúng ta, ni trưởng viện chủ chùa Tây Hưng cũng như quý chư ni nơi Bổn Từ kiến lập đạo tràng niệm Phật để trợ duyên cho Phật tử chúng ta thực hành pháp môn tu để tạo thắng duyên. Tương lai chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đúng theo lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy và sự hộ trì tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Duyên lành lớn hôm nay quý Phật tử chúng ta được tề tụ về đạo tràng chùa Tây Hưng để bắt đầu cái khóa tu niệm Phật đầu tiên ở nơi đạo tràng niệm Phật này. Thì chúng tôi rất là hoan hỷ được đến nơi đây để cùng với ni trưởng và chư ni nơi Bổn Từ để mà cùng nhau khai mở đạo tràng và sắp tấn Phật tử chúng ta trên con đường về Cực Lạc. Thì chúng tôi cũng có cái trách nhiệm, thì hôm nay theo lời thỉnh mời của ni trưởng đến để khai thị cho chúng hội đạo tràng chúng ta trong khóa tu đầu tiên này, để chúng ta nắm vững điều cơ bản để tiến tu trên đường niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc tương lai. Thì lời nói đầu tiên thì rất là hoan hỷ được đến đạo tràng lần đầu tiên ở chùa Tây Hưng chúng ta, đạo tràng niệm Phật này. Giờ rất là hoan hỷ được sự tung đón của ni trưởng và quý ni ở Bổn Từ. Rất là hoan hỷ được gặp lại quý Phật tử chúng ta, Phật tử mới, Phật tử cũ, cũ thì cũng nhiều phải không? Các thầy trò gặp nhau nữa rồi. Thì Phật tử mới hôm nay tất cả là hậu chúng đồng tu niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Thì chúc quý Phật tử chúng ta hoan hỷ vui vẻ trong ngày tu hôm nay, được thắng duyên lớn, tạo nghiệp cầu. Thì nói đến vấn đề khai thị đạo tràng niệm Phật, thì hôm nay thì thôi bây giờ dùng danh từ mà sư thường gọi Phật tử chúng ta cho thân thương gần gũi nhất, thì thầy trò, như vậy thì sư dùng cái đại danh từ là sư, là thầy, để cùng Phật tử chúng ta nói chuyện thân mật hơn. Như vậy thì hôm nay sư sẽ tâm sự Phật tử chúng ta những cái điều kiện cơ bản nhất để mở mắt sáng cho người tu Phật của chúng ta, bước đầu tiên để tiến tu trên đường niệm Phật, mà từ chỗ đó chúng ta tiến và tiến mãi và không bao giờ lùi, và đi và đi tới, đi đúng đích và không bao giờ sai, để chúng ta đến điểm đích an toàn là cuối đời chúng ta được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Thì đó cũng là nói lên cái ý nghĩa của cái bài khai thị hôm nay. Thế thì nói đến khai thị là gì? Khai là mở, thị là con mắt sáng, thị là con mắt sáng. Cho nên con mắt này nha, con mắt này nhiều khi nó còn mờ lắm ha, sáng ngủ thức dậy mở rửa mặt là nó mờ mờ thấy không rõ, phải không? Hay là chúng ta bị bệnh mắt thấy không rõ, mà lỡ mà chúng ta không còn đủ điều kiện thấy nữa là kể như thua luôn. Nhưng mà đây chữ thị đây là gì? Là con mắt sáng. Mắt sáng đây là gì? Là con mắt trí huệ của chúng ta. Nó như vậy. Cho nên Đức Phật thì hiện ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra đời là để khai mở cái tri kiến Phật cho chúng sinh hữu duyên được hội ngộ với Phật, lãnh hội lời Phật dạy, để biết rõ trong mình có tri kiến Phật và để quân tập tu để thành tựu tri kiến Phật đó. Mà ai đạt được tri kiến Phật là hiện tại thì đó sẽ được giải thoát. Đến như vậy, cho nên đó là mục tiêu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở cõi Diêm Phù Đề trong hiện kiếp này. Thì hôm nay chúng ta là người tu niệm Phật cũng là gì? Là để khai thị cái gọi là Phật tri kiến ở trong ta. Thì Phật tri kiến đó là gì? Là tánh A Di Đà ở trong ta. Cho nên Phật tri kiến gọi là cái sự hiểu biết của Phật, là tri kiến Phật. Ở đó là danh từ mà trong kinh Pháp Hoa nói, nhưng xuyên qua những bộ kinh Đại Thừa hay là kinh Tiểu Thừa đưa đến tri kiến Phật thành tựu, đó là có những danh từ khác. Thí dụ như là kinh Bát Nhã thì nói trí tuệ chân không, kinh Kim Cang thì nói trí Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm thì nói chân tâm, rồi là Niết Bàn, kinh Niết Bàn thì nói là tâm Niết Bàn. Rồi bây giờ đến là những bộ kinh khác thì có danh từ khác. Thí dụ ta tu thiền Đại Thừa gọi là gì? Là minh tâm kiến tánh, phải không? Là như vậy. Còn nói theo duy thức là đạt được duy thức tánh. Còn bây giờ nói đến người tu tịnh độ chúng ta là ngộ tánh Phật A Di Đà. Tất cả danh từ tiêu khác nhưng cũng đồng một cái nghĩa thành tựu đó mà thôi, tức là thành tựu được tri kiến Phật ở nơi chính ta. Thế thì ai thành tựu được tri kiến Phật này là người đó giải thoát hiện tiền. Là như vậy. Thế thì người tu niệm Phật chúng ta cũng là mục tiêu để đạt đến chỗ này, chứ không phải chỉ những người tụng Pháp Hoa Kinh mới đạt được tri kiến Phật, không phải những người tu thiền mới đạt được là bổn tâm bổn tính, nhưng ngay là người tu tịnh độ chúng ta cũng vẫn đạt được như bao nhiêu pháp môn tu khác. Đó như vậy. Cho nên pháp môn cách tu đi khác, cái người dụng công cách sử dụng có giống có khác, nhưng cái mục tiêu đạt cố cánh đều đồng nhau. Đó như vậy, tự nên lưu ý chỗ này nhé. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, hôm nay chúng ta phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Có nghĩa là trước nhất chúng ta phải làm sao để mà cố gắng thành tựu được là tánh A Di Đà Phật hiện tiền nơi chúng ta ngay trong kiếp này, nếu có điều kiện đủ khả năng. Còn nếu chúng ta không đủ điều kiện đủ khả năng thì chúng ta nương nhờ một cách tu mà Đức Phật dạy, đó là ngay kiếp này chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Khi về Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi thì đủ duyên chúng ta sẽ nghe được lời khai thị các vị Bồ Tát, các vị A La Hán ở bên xứ Phật A Di Đà. Tùy căn cơ trình độ chúng ta bên nay và vãng sanh về đến, chúng ta sẽ được khai tâm minh tánh, có nghĩa là ngộ tánh A Di Đà Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc bên kia. Đó, như vậy. Thế thì pháp môn tịnh độ đặc biệt là gì? Là có hai vấn đề lớn mà chúng ta được nương dựa vào. Một là tự lực, hai là tha lực. Nó khác hơn những pháp môn tu khác. Những pháp môn tu khác chỉ nương nhờ tự lực mà thôi, chứ không có tha lực. Riêng chỉ có pháp môn niệm Phật này là có tha lực hậu trì, đó là tiếp dẫn giảng sanh của Hào Quang Phật A Di Đà. Cho nên người tu pháp môn niệm Phật là người vừa nỗ lực hết mình, là tự lực. Thứ hai là chúng ta rất là vui mừng và rất là tự hào, rất là cảm thấy là đủ cái niềm tin, vững niềm tin vì lâm chung chúng ta được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh về xứ Phật Cực Lạc A Di Đà. Đó, như vậy. Như vậy thì với pháp môn niệm Phật này, với sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà đây, tại sao mình biết rõ được mà chúng ta lại vui vẻ hoan hỷ và để quân tu pháp môn niệm Phật này? Thì có thể nói rõ ràng rằng là nhờ chúng ta được nghe lời Phật dạy, phải không? Ở đây có ai mà chưa từng nghe lời Phật dạy và phát tâm tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc không? Ai có giơ tay lên coi. Vậy là chúng ta đã có từng nghe. Phải không? Cho nên trước nhất là chúng ta nghe. Nghe xong rồi chúng ta mới hiểu. Hiểu rồi chúng ta mới làm gì? Phát tâm. Phát tâm rồi bắt đầu làm gì? Thực hành. Phải không? Do thực hành cho nên chúng ta mới đưa đến kết quả. Đó là cái giai đoạn tiến trình của người Phật tử chúng ta. Vậy thì trước nhất là chúng ta phải cần phải nghe. Bây giờ nghe gì đây? Nghe lời Phật dạy, phải không? Là như vậy. Và lời Phật dạy á, thì Phật đã nhập Niết Bàn về rồi, Ngài có đâu mà dạy chúng ta, phải không? Bây giờ Phật tử nghe lời Phật dạy có được không? Hả? Được không? sao gạt đầu,
sao nghe được nè. Phật A Di Đà đến thinh, Thích Ca cũng ngồi ở trên cánh điện đó đến thinh. Tại vì tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng, đó là tượng giấy nghe, tượng điện tử, phải không? Đến thinh có nói câu nào đâu mà nghe.
Thấy rõ chưa? Xem móc chút xíu mà Phật tử dính liền ha. Như vậy thì chúng ta là không có thể nghe được lời Phật nói, phải không? Tại vì nói Phật nói là từ kim ngôn ngọc ngữ Phật là phát xuất ra những âm thanh. Chúng ta có duyên mới được gặp Phật hiện đời, chúng ta mới được nghe lời Phật nói trực tiếp là như vậy. Nhưng khi Đức Phật hiện đời, chúng ta trầm luân trong luân hồi, phải không? Khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn rồi là bây giờ hơn 2000 năm chúng ta mới trầu đầu lên làm người lợi. Phải không? Phật nhập viện cả 2000 mấy trăm năm nay rồi, bây giờ Phật tử chúng ta bắt đầu là làm con người lại, phải không? Và bây giờ làm con người lại, Phật tử có được nghe lời Phật nói không?
Không,
phải không? Bây giờ Phật tử được nghe lại, nghe lại những lời Phật nói. Và nhờ đâu mà nghe? Nhờ các bậc thầy thuyết giảng lại cho mình nghe những lời Phật đã nói. Vậy thì bây giờ nghe là nghe ai nói đây? Ngay bây giờ Phật tử nghe ai nói? Sư Hoa nói. Phải không? Nghe Sư Hoa nói. Như vậy thật ra bây giờ chúng ta nghe bậc thầy, phải không? Đó là để mà giảng thuyết lại những lời Phật đã nói. Thế thì bậc thầy chúng ta đã học được những lời Phật nói được ghi lại ở trong kho tàng kinh Phật, phải không? Đó là trí tuệ của Phật được Ngã Nan trùng tuyên thuộc lại sau khi đã đắc được quả La Hán, rồi từ đó được kết tập thành kinh. Phải không? Như vậy bây giờ chúng ta được các bậc thầy chúng ta diễn đạt lại những ý nghĩa thâm sâu của lời Phật nói ngày xưa. Và thì ngay nơi đây Phật tử chúng ta đang nghe, Phật tử chúng ta đã từng đi cái đạo tràng, đã nghe, phải không? Đó như vậy. Do Phật tử chúng ta đã được nghe lời Phật dạy, rồi Phật tử chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Đó, do hiểu được lời Phật dạy, cho nên chúng ta mới thấy biết rõ được là cuộc đời sanh tử luân hồi của kiếp sống gọi là trong lục đạo sáu đường rất là khổ, mà chúng ta đã từng đi qua, đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống hoài mà chưa có lối ra. Hôm nay một lần nữa chúng ta đáo lại cõi con người này. Nói đáo lại cõi con người này là chúng ta đã từng ở cõi con người này rồi, phải không? Từng ở đây rồi, nhưng mà có những thời gian trước mình ở kiếp con người này mà chúng ta không có tu, chúng ta tạo những nhân hành tạo lỗi, cho nên chính cái ác nghiệp đó đã đưa chúng ta đi vào vòng luân hồi đau khổ. Có những lúc đắm chìm trong địa ngục, có những lúc chúng ta là tiến hóa lên dần dần loài quỷ ma, rồi chúng ta lên loài súc sinh, rồi chúng ta được làm A-tu-la thần, rồi hôm nay chúng ta được làm con người. Cũng có những lúc chúng ta được sanh vào cõi trời hưởng phước, nhưng mà hết phước rồi rơi rớt lại ngũ thú tạp cư địa, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la và con người. Đó như vậy, hôm nay mà trở lại con người hữu duyên, chúng ta được nghe Phật pháp, được nghe Phật pháp là một cái phước lớn của con người chúng ta. Cho nên Phật dạy rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. Trong cái sống con người có bốn vấn đề khó, làm con người được là cái khó lớn nhất rồi. Vì trong vòng luân hồi khổ đau, ở địa ngục thì đọa khổ muôn đời nghìn kiếp, ở ngạ quỷ thì đói khát khổ sở đọa đày, loài súc sinh thì ngu si tâm tối, loài là loài thần tối ngày sân si đấu tranh hơn thua, rồi ở cõi trời thì hưởng phước là không có biết tu nữa, hết phước rơi rớt trở lại. Chỉ có cái sống con người ở nơi đây là nơi đây có Phật thì hiện ra đời, Phật nhậm biết bàn rồi thì lại có gì, có Bồ Tát thị hiện để thay Phật giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát thị hiện đó là ai? Đó là các vị là hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đại đức, các ni trưởng, các ni sư, chư ni, những người xuất gia, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni chơn tu chuyển lại lời Phật dạy và giảng thích rõ ràng và khuyến tấn chúng ta đi theo con đường chánh đạo. Đó là những Bồ Tát hiện đời. Vậy rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử ta làm con người, ta gặp được minh sư dạy chúng ta cái giáo lý Phật và hiểu rõ được con đường đi đúng theo con đường Phật dạy. Đó là gì? Là mở chúng ta con mắt sáng, phải không? Và thấy rõ con đường để mà chúng ta đi trong kiếp sống này, để khi mà rốt ráo con đường đi kiếp sống này, chúng ta không còn lầm lũi trở về luân hồi đau khổ nữa, mà chúng ta ra khỏi cái vòng luân hồi khổ đau này.
mà chúng ta tức tốc đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi thẳng, đi tắt, rồi quyết tâm thành tựu cách rất là chính xác, rõ ràng là bảo đảm an toàn. Đó là gì? Là về Tây Phương Cực Lạc. Thấy rõ chưa? À, nó như vậy. Cho nên đó là con đường về Cực Lạc. Đó là con đường thẳng tắc và mau nhất. Con đường thẳng tắc mau nhất này do đâu mà chúng ta biết? Là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng dạy cho chúng ta. À, tại vì sau quá trình thời gian dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà Ngài đã đắc quả Phật ở nơi cây Tất Bát La, là cây Bồ Đề, truyền pháp dạy và độ vô số chúng sinh thành tựu đạo quả A-la-hán và những đạo quả thấp hơn, rồi những người có niềm tin với Phật, rồi thời gian đó Đức Phật chúng ta nhìn về quá khứ, nhìn, xin lỗi, là nhìn về tương lai, là đời mạt pháp sau này chúng sinh á, tu thì nhiều, học thì hay giỏi, luận thì hay, nhưng mà tu rất dở. Tu rất dở. Đây là nói đời mạt pháp của chúng ta đó, là đời hôm nay nè. Phật đã khẳng định là Phật nói là không bao giờ sai. Tại vì sao vậy quý Phật tử? Tại vì Phật là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là gì? Là hiểu thông tất cả. Ngài là thông thấu tất cả của quá khứ và thông thấu tất cả của tương lai, và hiểu biết rõ những cái gì trong thực tại. Chỉ có Phật chúng ta mới thông hết mà thôi. Đó như vậy. Cho nên Ngài nhìn về tương lai, Ngài biết là đời mạt pháp này là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Ở ngoài thì hơn thua, để đấu tranh giành giật để mà được sự sống hơn kẻ khác. Cho nên con người đấu tranh với con người, nhóm này đấu tranh nhóm kia, xã hội này đấu tranh xã hội nọ, quốc gia này đấu tranh quốc gia kia, để giành một cái hưởng thụ lớn, một cái uy quyền lớn của cái nước của mình, hay là của cái nhóm của mình, hay là của cá nhân con người mình. Đó là đấu tranh bên ngoài. Cho nên mà tự thấy bây giờ người ta đấu tranh đủ thứ cả, về phương diện về ở bên ngoài đó, mà tự thấy rõ chứ hả? Đó như vậy. Từ phương diện bên trong, con người chúng ta cũng đấu tranh hơn thua với nhau, tìm mưu tính kế để giành giật với nhau, để thâu đoạt của người khác đem về của mình. Đó là như vậy. Đó là đấu tranh bên trong lẫn bên ngoài. Những người tu chúng ta bây giờ cũng đấu tranh ghê gớm luôn. Đấu tranh hơn thua đủ khía cạnh. Đó như vậy. Vậy thì nơi nào có đấu tranh là nơi đó có tham lam, và nơi nào có đấu tranh nơi đó có tạo nghiệp là sân giận quán thù. Nơi nào có đấu tranh nơi đó có tạo nghiệp, nơi nào có tạo nghiệp là nơi đó đang đau khổ. Và nơi nào có tạo nghiệp đang đau khổ thì tương lai sẽ rơi vào cảnh vô khổ. Thấy rõ chưa? Cho nên Đức Phật chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên Ngài nói một câu rằng là đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà mới mau thoát khỏi vòng luân hồi mà thôi. Vậy thì Đức Phật đã khẳng định như vậy rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta đang ở đời này nè, là thời đấu tranh kiên cố nè. Ở ngoài kiên cố, ở trong chúng ta kiên cố, tự thân mình lúc nào cũng là gì? Là đấu tranh kiên cố. Và như vậy là muốn hơn và không bao giờ muốn thua. Vậy thì hôm nay mình đã nghe được lời Phật dạy, giờ mình nhìn lại trong cuộc sống hôm nay, Phật tử là tìm một người mà đắc quả là gì? Minh tâm kiếm tánh. Thì ngay bây giờ chúng ta thấy là trên hoàng vũ này chưa có một vị thiền sư nào mà dám nói rằng mình đã minh tâm kiếm tánh. Thấy rõ chứ hả? Phật tử đi mà tìm cái lịch sử và hiện tại đi, phải không? Gần đây và hiện tại bây giờ đó là những nơi mà có tu đạo Phật á, có vị nào dám tự xưng nói rằng tôi minh tâm kiến tánh không? Không có vị nào dám nói cao Phật tử. Thậm chí thời gian gần đây như Hòa Thượng Thích Di Luật đó, là truyền ở pháp tu là thiền công án, Ngài cũng chưa dám nói Ngài minh tâm kiến tánh. Thế chứ, đó như vậy. Từ ngay đó Hòa Thượng là Thanh Từ của chúng ta, là một đại sư nổi tiếng Việt Nam chúng ta đương thời, Ngài cũng chưa dám nói Ngài minh tâm kiến tánh. Ngài hỏi Ngài đắc được quả thứ mấy rồi đó, thì Ngài chỉ trả lời câu khiêm nhường rằng Hòa Thượng Thanh Từ nói là tôi không dám nói rằng tôi chứng, nhưng tôi khẳng định rằng đường tôi đi không sai. Tại đây như tại vì sao? Tại vì sao khi Phật nhập Niết Bàn rồi, tất cả sự tu chứng đều phải có tổ sư ấn khả, là người trước đắc đạo truyền lại người sau thì mới đúng, mới được. Còn khi các vị tổ sư đã tịch hết rồi, sau này mình tự tu không à, không có người khai thị để mà bùng vỡ để thành tựu. Cho nên mà nói mình chứng là đồng nghĩa là ma chứng. À, vậy là ai bây giờ tự xưng mình chứng quả này quả kia Phật tử? Đó là ma chứng. Phật tử thấy khó ghê chưa? Trên đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát. Cho nên Đức Phật mới đưa ra pháp môn tu để cho tất cả đệ tử của Ngài, dù xuất gia hay tại gia, vẫn tu được và thành tựu giải thoát một cách rất là dễ dàng, là có thể là minh tâm kiến tánh một cái rất là an toàn nữa. Đó, như vậy đó là pháp môn thù thắng vi diệu nhất, đó là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ nó như vậy. Thành ra nơi đây Phật tử chúng ta khi dự vào đạo tràng niệm Phật là chúng ta phải nhớ lời của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư nói như thế này. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một bậc là tu pháp môn thiền, và khi ngài đạt ngộ được thiền, ngài mới quán cơ và ngài thấy rằng tương lai không thể nào dùng pháp thiền này để mà giác ngộ cho Phật tử, cho người xuất gia được, mà phải dùng pháp môn niệm Phật mà thôi. Pháp môn niệm Phật mà thôi. Cho nên bây giờ ngài không có truyền thiền, và ngài truyền pháp môn tịnh độ. Thì xuyên qua lời dạy cái bằng bất hủ của ngài qua tứ liệu giảng, Phật tử nào có nghe thì sư lặp lại, tử nào chưa được nghe hôm nay được nghe. Đây là một bài liệu giảng bất hủ của là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Câu thứ nhất, ngài nói rằng có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Vậy thì ai mà có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, 9 người rớt, ngũ ấm hiện ra tức tốc liền theo nó. Nghĩa là như thế nào? Tức là người mà 10 người mà tu thiền tông. Thiền tông là có những cái pháp môn tu mà tử thiền tiểu thừa, tức là giữ giới, tu đề một, để mà nhập định, chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, chứng là hán, đi vào diệu thọ tỉnh định, đó như vậy là chứng là hán. Như vậy thì đó là thiền gì? Thiền tiểu thừa là thiền tướng. Thiền tướng này phải xuất gia tu mới được, chứ tại gia cư sĩ là tu không được, tại vì đòi hỏi cái cơ bản là giới xuất gia. Tệ lắm là phải giới sa di 10 giới, mà cái giới đủ là giới tỳ kheo. Chúng ta ở tại chùa, ở định xá, ở chỗ vắng vẻ, để chúng ta là gì? Độc cư một mình mà nhất tâm đi vào thiền định, thì mới có cơ duyên mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ công, đi vào diệt thọ tưởng và chứng A-la-hán. Đó như vậy. Rồi các rồi tu thiền tổ sư. Thiền tổ sư thì chúng ta thí dụ như thiền thoại đầu, là chúng ta tập trung câu thoại đầu, niệm hoài, niệm mãi, niệm tới chừng nào chết thôi. Chừng nào mà bùng vỡ chúng ta được là minh tâm kiến tánh, còn không bùng vỡ là không minh tâm kiến tánh, thì chúng ta đi vào luân hồi nữa chứ sao, rồi tu tiếp. Đó như vậy. Còn tu thiền đại thừa, nếu chúng ta đạt ngộ được bổn tánh chân như thì chúng ta thành công, nếu không thì chứ sao trở lại luân hồi làm quan, làm vua vậy thôi, sao không giải thoát. Phật tử thấy điểm này rất là khó chứ hả? Cho nên đó là những cái điều quan trọng mà Phật dạy chúng ta, là người thiếu căn cơ, người không có trí bén nhạy thì không thể nào thực hiện pháp môn tu thiền thành công được. Phải như vậy. Vậy thì bây giờ Phật tử là một người mới tập tu vào cửa đạo, giáo lý chưa thông, hoàn cảnh nghiệp chướng sâu dày, tâm còn mê muội, Phật tử và tu thiền có thành công được không? Không rồi Phật tử. Xưa nay chưa người Phật tử nào mà tu thiền mà thành công cả Phật tử. Khó lắm. Chỉ ở đời Đức Phật á, thì có một số Phật tử là tu theo thiền mà được đắc đạo lúc làm chung. Rồi sau này có bạn Long Quẩn ở bên Thiền Tông là cả gia đình đều ngộ được và được thành công. Còn sau này nữa thì những người cư sĩ mà tu thiền đắc đạo là chúng ta là thấy không có. Người nhà sư xuất gia mà tu thiền đắc đạo kiếm còn không có thai. Và bây giờ đó như vậy, tôi nói đắc đạo đây là ngộ tâm minh tánh á, là họ hiếm có. Còn bây giờ người cư sĩ Phật tử chúng ta gia duyên ràng buộc đủ thứ, tạo lẩu tạo hoài suốt ngày, vọng niệm là chúng ta là một ngày không biết bao nhiêu, thì làm sao chúng ta định tâm được? Mà không định tâm được làm sao có trí tuệ để minh tâm kiến tánh? Rất là khó. Tỷ rõ chưa? Cho nên 10 người tu 9 người rớt, 10 người tu là 9 người rớt rồi. Chỉ có một người có tốt căn duyên quá khứ sâu dày, bây giờ kiếp này được minh sư khai ngộ với đắc đạo mà thôi. Vậy thì 10 người kiếm được có một. Phải không? Đó như vậy. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Lâm chung mà nghiệp nó hiện rồi mình không đủ sức để mà hóa giải được thì chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi. Giống như tự tới cái cổng chùa Tây Hưng này, bữa nay là mở đạo tràng Phật thất nè, niệm Phật nè. Phật tử đã nghe và chuẩn bị, sư đã giới thiệu ở chùa ở tỉnh chùa Vũ Lương Phước Đinh mấy bữa nay rồi. Phải không? Nó như vậy rồi Phật tử nghe là đằng chùa Tây Hưng cũng giới thiệu nữa. Cho nên Phật tử chuẩn bị sẵn, bắt đầu hôm nay xách gói lên đường. Tới cổng chùa Tây Hưng rồi không chịu vô. Không chịu vô. Là thấy không? Tại vì thấy cổng chùa này không có bảng. Không có bảng, không có bảng cái để là đạo tràng Phật thất khai mở không có chứ. Nó vậy chứ không có quá thôi đi gì à. Ai ngờ ta vô này nhóc này trời. Phật tử, ta không phải mà có cái bảng là nó có tu. Phải không? Mà không có bảng là không có tu. Chùa Phước Linh xưa nay đâu có bảng gì đâu Phật tử. Không có bảng gì chứ. Tu âm thầm lặng lẽ nhưng mà tu suốt bao nhiêu năm nay rồi. 4 ngày một tháng Phật tử vẫn đi đều đều, đâu cần có bản đâu, phải không? Hôm trước cô Thiền hỏi sư chứ sư ơi cần giao bản, tao nói thôi chéo một tiếng mất công rườm rà, phải không? Đó như vậy thôi, cho Phật tử hay, ai thành tâm họ biết họ tới rồi, đừng có treo một chuyện mất công giống quảng cáo. Phải không Phật tử? Đó như vậy mình giao mà cái bản cho đẹp đi, giới thiệu tùm lum mà vô đây có 2-3 người quê chết. À, thành ra là không có bản là thôi đi về luôn. Như vậy đi, đến là cổng cửa chùa rồi mà lại là không tin chắc trong này bữa nay có tu nữa, phải không? Ai người ta vô trong này ta ngồi đã trơn rồi. À, vậy thì mà tự nó quẩy gói về luôn. Giống như là lúc lâm chung Phật tử không làm chủ được mình, không làm chủ được nghiệp, cho nên bị nghiệp nó cuốn lâu đi. Thấy rõ ràng chưa? Thì ví dụ tự dễ hiểu rồi, phải không? Đó như vậy. À, thành ra cái người tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu là 9 người rớt. Ngủ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Là lâm chung không làm chủ được nghiệp, là không có minh tâm kiến tánh thì nghiệp dẫn lôi, đi vào kiếp sau đều hưởng phước mà thôi. Mà kiếp sau hưởng phước á thì lại là khó tu được. Mà khó tu được á thì dễ tạo nghiệp. Mà dễ tạo nghiệp á thì kiếp thứ 3 đó vào địa ngục. Vậy thì khổ không? Cho nên cổ lúc xưa nói câu rằng là tu mà không chuyên cầu giải thoát là mới thù cái thứ 3, nghe rõ chưa? Kiếp này mà tu mà không giải thoát là mới thù cái thứ 3. Cái thứ 3 mà đọa địa ngục rồi, mình nhìn lại kiếp trước mà tu không giải thoát, tu lình xình, tu qua ngày, tu tà tà không? Phải không? Đã tu vô duyên không? Sao giải thoát nói? Tu xiết, tu miết, tu gắt, không thấy gì đi, tu tà tà. Nó như vậy. Cho nên mà tử phải nhớ cái điểm này là như vậy. Liệu giảng thứ hai, Vĩnh Mỹ Duyên Thọ Thiền Sư nói rằng không tu thiền tông chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu á, phải không? Đó, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Vậy thì người này không tu pháp môn thiền nào cả, chuyên lo niệm Phật là tu pháp môn tịnh độ. Tu pháp môn tịnh độ là gì? Là chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, đó là người tu pháp môn tịnh độ. Vậy thì có niềm tin với Phật Thích Ca Mâu Ni dạy giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc và chỉ cách chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là chuyên trì niệm Phật A Di Đà, phải không? Rồi có niềm tin với Phật A Di Đà bên trời Tây kia. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện lúc mà ngài làm pháp tạng tỳ kheo. Khi tôi thành Phật mở ra thế giới Cực Lạc Tây Phương, chúng sinh nào muốn về đây trong lục đạo 6 đường hãy nghe tên tôi và phát tâm niệm Phật cầu sanh về đây, phải không? Rồi lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước kể về nước ta. Vậy thì Phật tử biết rằng là pháp tạng tỳ kheo đã phát nguyện lúc mà ngài chưa đã thành đạo quả, rồi sau khi ngài thành Phật rồi là ngài đã bắt đầu là tiếp dẫn chúng sinh. Thế giới của ngài là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quá khứ cách đây 10 kiếp nhẫn nay là chúng sinh về bển là vô số rồi Phật tử. 10 phương cõi Phật, Phật nào cũng thuyết pháp môn này để đưa chúng sinh ở quốc độ của ngài về thế giới bên kia. 10 kiếp nhẫn nay đầu lâu xa rồi Phật tử. Là như vậy. Vậy thì Đức Ca Mâu Ni chúng ta kiếp này đã giới thiệu pháp môn này chúng ta nghe cách đây 2000 mấy trăm năm. Bây giờ chúng ta được duyên được nghe. Là như vậy. Như vậy thì Phật tử nào mà phát tâm tu niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc sau khi từ giả cõi đời này, từ giả thế giới ta bà này, được vãng sanh cực lạc bằng cách là chuyên trì niệm Phật A Di Đà, bằng cái nguyện là thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, bằng cái sự tinh tấn miên mật là chỉ câu niệm Phật mà thôi, không có một câu nào khác. Đây là người chánh tông tu pháp tịnh độ đúng theo lời Phật dạy. Như vậy thì những người này chuyên tu niệm Phật như vậy, do đó lâm chung họ được định niệm Phật, để được định niệm Phật thì được hòa và hào quang Phật A Di Đà, thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Đó như vậy. Vậy thì với cái niềm tin và tu như vậy thì đâu không đạt thành vấn đề hoàn toàn là phải xuất gia mới tu được, mới giải thoát được. Phật tử bằng thiền là phải xuất gia mới được. Nhưng với pháp môn tu tịnh độ này, Phật tử chúng ta còn gia duyên ràng buộc, còn cha còn mẹ phải lo, còn vợ còn chồng còn con phải lo, còn hoàn cảnh cuộc sống phải lo. Nhưng chúng ta hạn chế bớt và có thời gian để lo tu, phải không? Trong khi đó Phật tử có tri kiến nhận thấy rõ đời là khổ, luân hồi là khổ, muốn ngay kiếp này được giảng sanh cực lạc quốc nhưng mà chưa xuất gia được, vâng lời Phật dạy, tạp gác công chuyện nhà qua một bên trong giờ khác nào đó, ngồi nơi trước Phật A Di Đà ở tại nhà mà phát tâm dõng mãnh cầu sanh cực lạc quốc, nhất tâm niệm Phật, rồi đi đứng nằm ngồi làm việc cũng nhớ niệm Phật, trừ công việc nào đó mình không thể niệm Phật được thì chúng ta ngưng lại, rồi trở lại vấn đề niệm Phật bình thường trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi. Nhờ như vậy nghiệp nó thuần, nó quen, cái nhớ về Tây Phương Cực Lạc nó thiết tha. À, rồi do nghiệp thuần đó mà lâm chung chúng ta được niệm Phật một cách dễ dàng. À, rồi định niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tắt hơi cái là A Di Đà tiếp dẫn liền tức khắc. Thế ông tại gia đã có nguyện rồi, ai lâm chung nhớ niệm tên ta thì ta sẽ rước cái về nước ta. Lâm chung mới nhớ niệm tên ngài, ngài mới rước. Chứ lâm chung Phật tự niệm Nam Mô Si Giáo Quá ơi là tiêu đời, phải không? Nam Mô Ni Trưởng Tây Hưng ơi là cũng tiêu luôn, phải không? Mà niệm hai cái vị này là Phật tử, một là vì Tây Hưng ở, hai là vì chùa Phước Linh ở. Vì đó ở làm gì là quỷ chùa, phải không? Thì có đâu có trở lại làm con người được đâu. Thì đi nha, bây giờ nhớ Ni Trưởng quá trở lại thì về đi giữ chùa, phải không Phật tử? Còn nhớ Sư Hóa mà về Phước Linh cũng về giữ chùa. Thấy Sư Hóa mà không nói chuyện với Sư Hóa, thấy Ni Trưởng mà không nói được, tại vì nhớ. Thì đi nha, nhớ là tình cảm, từ đó nhớ nó như vậy. Cho nên ngài bắt buộc chúng ta công thức và nguyên tắc đơn giản gọn gàng, phải nhớ và phải làm cho đủ. Đó là gì? Chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Đây là Thích Ca Mâu Ni dạy rất là rõ nha. Muốn về cực lạc bên kia hãy nghe lời ta dạy, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chuyên nhất niệm Phật A Di Đà, thành tâm niệm Phật A Di Đà, thiết tha cầu sanh cực lạc quốc. Lâm chung mà nhớ được niệm Phật thì A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn nhận sanh. Mà tùy theo cái khả năng trình độ tu của mỗi người mà về cực lạc trong chín phẩm hoa sen, phẩm cao phẩm thấp khác nhau. Về bển là hoa sen nở sớm nở chậm khác nhau, nhưng khi hoa nở ra tất cả đều ngộ hết. À, cái điều cơ bản nhất là ngộ được tánh Phật ở bên kia, thấy chưa? Chứ như vậy thì với cái liệu giảng thứ hai, Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư khẳng định rằng dù không tu thiền tâm mà chuyên tu tịnh độ, mười người tu mười người đậu hết. Ở đây không ngộ được cái bản tánh A Di Đà của mình thì lâm chung đới nghiệp giảng sanh về bên kia cực lạc thì sẽ ngộ tánh ở bển sau. Thấy chưa? Về bển là ngộ sao? Cái điều quan trọng nhất là chúng ta về bển được cái đã, phải không? Về bển được cái đã, mà về bển được rồi thì là rời khỏi ta bà rồi, rời khỏi cái sanh tử luân hồi rồi, thấy chưa? Cho nên là các pháp môn tịnh độ có điều kiện đặc biệt nhất mà những pháp môn tu khác không bao giờ có được, đó là gì? Là đới nghiệp giảng sanh. Đới là gì mà tự đới là mang, nghiệp là cái nghiệp chúng sinh mình còn, thấy không? Vãng sanh là trực vãng về bên kia, là hoành xuyên tam giới, là đi thẳng về cực lạc. Đó như vậy, không qua cái giai đoạn tiến trình tu chứng ở từng cái giai đoạn tâm, giống như người tu thiền tiểu thừa là phải chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, thì vô diệt thọ tưởng định mới chứng A La Hán, là mới nhập vào niết bàn. Khó quá Phật tử, khó lắm Phật tử ơi. Còn với người tu tịnh độ chúng ta là đâm ngang mà đi, hoành xuyên tam giới là đâm ngang, từ đây mà đâm thẳng cực lạc luôn, không có thứ lớp rồi đi lên chứ. Nó như vậy, đó mới là điểm đặc biệt. Lý do tại sao? Tại vì ở bên kia, ngoài kia, Đức A Di Đà đã phóng quang chờ mình sẵn rồi, chờ mình sẵn rồi. Có như vậy đó, thành ra bây giờ chúng ta cứ đến mà cái bờ biển, bờ sông nó kêu A Di Đà Phật ơi cứu con, thì ngài đã sẵn chờ đó, khỏi kêu, thấy không? Thì ngài đã đậu nó sẵn đó rồi. Phật tử mà kêu là A Di Đà Phật cứu con rồi là xuống đây, con ta chờ lâu rồi. Rồi xuống đò đi luôn à. Phật tử đó rất là đơn giản. Có như vậy, cho nên là Phật tử khi lâm chung mình chưa có ngộ tánh Phật A Di Đà ở ngay là kiếp sống này, tức là chưa có minh tâm chứng tánh á, thì chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, nghiệp là có hai cái nghiệp. Hai cái nghiệp, một là gì? Là nhân quả nghiệp, là quả báo nghiệp. Thứ hai là tập khí nghiệp. Tại vì Phật tử chưa chứng La Hán thì chưa có trí tuệ, phải không? À, Phật tử chưa có minh tâm chứng tánh thì phiền não nó còn đầy đủ, phải không? Phật tử là chúng ta chưa trả hết nghiệp thì nghiệp nó còn. Là như vậy, nhưng khi chúng ta về cực lạc rồi là hai vấn đề này nó tạm dừng lại, phải không? Những cái quan trái nghiệp chướng của chúng ta ở trần gian luân hồi này là vô số kể. À, khi chúng ta về cực lạc á, thì nó không theo được, nó không theo được thì nó có tu đâu mà về bển, phải không? Nếu có tu nó không có đòi nợ mình nữa. Cũng như bây giờ sư thiếu nợ và tử 100 triệu, phải không? Sư thiếu ông Thiện Châu 100 triệu, phải không? Giờ Thiện Châu biết tu rồi, thôi phụ ơi, hồi đó con dư giả, sư phụ không có, con cho mượn. Giờ con giác ngộ tu rồi, con có đòi sư phụ trả không nổi đâu, thôi con cúng dường sư phụ luôn, phải không? Vậy là còn nợ hết rồi. Đó là cái quan trái giác ngộ. Còn giờ Thiện Châu nói thầy trả tôi chưa xong, thầy đừng đi đâu, khó đi nha, tôi đeo hoài. Thầy đi chưa? Nhưng mà ban ngày thì canh sư được, ban đêm canh được không? Thầy lựa thầy Thiện Châu ngủ á, sư giọt mất tiêu À, nó vừa vậy rồi thức dậy thấy sư mất tiêu, lạ lạng sư đi về thành phố mất rồi. Thế đó giờ đó như vậy. Vậy thì cái quan gia nghiệp chướng, quan gia trái chủ của mình á, mình tạo từ vô lượng kiếp. Nó thí dụ như bà tử sát sanh hại vật để ăn đi, một bữa ăn chúng ta bao nhiêu con cá lòng rồng, nguồn nước đổi một ơ là mang một bầy hay là mấy bầy, phải không? Gấp một cái đưa vô miệng mấy cái thây ma, phải không? Thây ma con nít không à, hồi ăn cái tàn nhẫn rồi đó, phải không? Cá lưng, cá lóc, cá tra, gà, vịt, heo, chó, trâu, bò, phải không? Vậy thì bà tử là sát sanh hại vật để ăn biết bao nhiêu không? Vậy thì quan trái bà tử gây ở trần gian này biết bao nhiêu không? Vậy thì mỗi một con là trả một kiếp mà chưa xong nữa. À, vậy thì nhiều con, nhiều kiếp từ nào rồi? Phải không? Là sao mở để mà trả hết bà tử? Đó, như vậy. Cho nên mà nhắm trả không nổi, thôi, dọt. Là nửa đêm lén lút trốn về cực lạc cho rồi đi. Phải không? Vậy thì quan trái nó đang mê trong cuộc sống là sanh tử luân hồi của nó. Thừa lúc này mà ráng lo tu. Tại vì mình có người đang đỡ đầu là Thích Ca Mâu Ni, có người đang là phát tâm và sẵn sàng tiếp dẫn đưa mình về cực lạc, đó là Đức Phật A Di Đà. Và có người đang hỗ trợ nhắc nhở chúng ta là ai? Là bậc thầy của mình, là Thiện Hữu Tri Thức chuyên tu niệm Phật. Cho nên là chúng ta có nhiều cái lợi lớn, tức như đạo tràng chùa Tây Hưng nay mở đó, phải không? Với tâm Bồ Tát của ni trưởng trụ trì và của chư ni ở đây, cô Hiền ở đây, phải như vậy rồi quý thầy tiếp nữa, vân vân. Thì đây là những Bồ Tát ở nơi chùa Tây Hưng đang mở đạo tràng để cho chúng ta đến đây tu, rủ nhau về cực lạc. Thế giới đó là những cái chùa nào mà có nhiều cái chùa cất là nguyên nga lộng lẫy mà không mở được đạo tràng Pháp Quang Trai, không mở được đàn tu niệm Phật, tôi thấy uổng tiền quá mà tử. Xin lỗi nha, uổng tiền đó. Ba già ba tánh xây dựng các chùa lên à, để làm gì? Để gì? Gọi là đạo tràng. Đạo tràng là gì? Là trường giải đạo. Đạo tràng là trường giải đạo. Mà cất cái chùa to lên mà không giải đạo gì hết thì đâu phải là đạo tràng. Tự ra giờ đó như vậy, không mở mang kiến thức trí tuệ cho ai hết, không dẫn lộ trên đường tu giải thoát, không mở lớp học tu gì hết. Như vậy thì đạo tràng nó phí uổng quá. Tự ra giờ đó như vậy. Còn nhiều cái chùa rất là đơn giản mà dám mở đạo tràng, Phật tử thấy mừng không? Mừng, đó như vậy. Như vậy thì nơi đây Phật tử chúng ta được đến chùa Tây Hưng là nói riêng, là những cái đạo tràng khác Phật tử lo tu niệm Phật, tọa trì bá quan trai giới. Điều cơ bản nhất là nhất tâm niệm Phật cầu sanh cầu lạc quốc, là Phật tử có phước lớn đó, có phước vô cùng đi. Rồi phải lợi dụng cái phước đang có mà nỗ lực để mà tu mà giải thoát ngay kiếp này. Vì thời giờ nó đi qua rất là nhanh và nó kết liễu cuộc đời chúng ta rất là nhanh. Mà chúng ta không hối hận mà lo tu đó thì khi mất rồi thì muốn tu lại không được. Biểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta có hai cái lợi lớn là gì? Là tự lực tu à, chỉ có câu niệm Phật không mà thôi à, nhất tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, từ ngày chí đêm, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng kia, từ năm này sang năm nọ, chừng nào nhất tâm bất loạn đến vô niệm, định niệm, lâm chung được định niệm Phật là chúng ta vãng sanh. Thế chưa? Vậy thì một câu niệm Phật dễ nhớ không? Rất là dễ nhớ, phải không? Dễ niệm không? Rất là dễ niệm, rất là dễ nhớ. Dễ hành không? Rất là dễ hành. Dễ quên không? Khó quên. Tại vì có một câu một nó khó quên lắm. Đó như vậy. Rồi chúng ta sẽ tạo nghiệp thuần. Do nghiệp thuần cho nên lâm chung chúng ta niệm Phật rất là dễ dàng. Bằng chứng ngay bây giờ Phật tử niệm Phật quen rồi, ai la cái gì mới giật mình, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Và Phật tử gặp nhau cũng chào Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đó giờ còn ai mà chọc nóng giận mình lên thì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thế vân vân, thảnh thơi nhẹ nhàng cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tối trước khi vào ngủ đưa vào giấc ngủ an lành cũng Nam Mô A Di Đà Phật, giật mình thức dậy Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Rồi lâm chung chúng ta là sắp hơi thở cuối cùng rồi, ráng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cũng nhắc nhở một câu nữa cho Phật nhớ ha. Nam Mô Phật độ con về cực lạc Phật ơi, Nam Mô Phật độ con về cực lạc Phật ơi, Nam Mô Đà Phật độ con về cực lạc Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, đi luôn à, thấy chưa? Thấy như vậy thành ra mà thật rất là dễ tu, rất là dễ tu. Tại vì sao dễ tu? Vì rất là đơn giản. Tại sao nó đơn giản? Thì nó rất là ngắn gọn. Tại sao nó ngắn gọn? Vì nó có sao chữ rồi. Thế ra Thích Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã biết rõ và dạy cái tâm cách rất là đơn giản, mà đơn giản mà rất là thù thắng, mà thù thắng là nó đưa đến cái thành công lớn và bảo đảm. Chứ ngài đâu có biểu chúng ta là rườm rà đâu, không có cái tu nào mà rườm rà mà tới. Chỉ có mình bây giờ rườm rà thôi, không có cái tu nào rườm rà. Tu thiền cũng đơn giản, niệm Phật cũng đơn giản, nhưng cách để dễ nhớ và dễ thành công nhất đó là niệm Phật. Ta mà pháp môn niệm Phật á, nó hợp với cả hai lớp, lớp xuất gia lẫn tại gia. Tại gia thì chuyên tu nhờ cái giới luật thanh tu và cái khả năng hoàn cảnh dễ định tâm, dễ niệm Phật và mau thành công lớn, đó là những người xuất gia. Thành ra cái là ba ngôi là gọi là thượng phẩm đó Phật tử. Ở trong cái của Liên Hoa đó, thượng phẩm trung, thượng phẩm thượng, thượng phẩm hạ thì dành cho người xuất gia. Những người ngộ tánh Phật A Di Đà là về ba phẩm thượng. Và đến đây rồi trung phẩm mà trung sinh với trung phẩm mà thượng sinh đó, cũng dành cho người xuất gia. Còn trung phẩm hạ và ba phẩm hạ là dành cho người cư sĩ chúng ta. Người cư sĩ chúng ta là đới nghiệp vãng sanh gì đó. Vậy thì Phật tử lâm chuông nhất tâm niệm Phật là Phật tử là thoát khỏi được cái gì? Quan gia nghiệp chướng không theo mình được. Là chúng ta vậy là tạm dừng ở đây, vấn đề là quan gia nghiệp chướng khỏi lo rồi. Thứ hai là tập khí phiền não trong lòng. Những cái tâm tham và tâm sân, những cái phiền não Phật tử tập từ vô lượng kiếp đến nay, mình chỉ lo tu niệm Phật không à, mình chưa đoạn trừ hết được, nó còn tiềm ẩn bên trong. Nhưng mà nhờ định tâm niệm Phật nên lâm chung Phật tử biết không, nó bị gì? Bị định tâm niệm Phật của mình mà bị đè xuống, vậy là lắng động xuống tận đáy tâm, không phát khởi sanh về được, và nương nhờ hào quang Phật vãng sanh về cực lạc. Là khi chúng ta ở trong hoa sen thì có đang tu thiền định từ đúng thời gian rồi, hoa sen nở rồi thì Bồ Tát đến khai thị là chúng ta bừng sáng tâm lên. Ra như vậy thử rõ chưa, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Tức là gì? Là mang nghiệp mà về cực lạc vãng sanh. Mang hai cái nghiệp, nghiệp quan trái, nghiệp thứ hai là nghiệp tập khí, nhưng mà nó không sanh được. Tại vì sao? Nó là nó bị định niệm Phật chúng ta bị lạ đè và dừng lại rồi. Đó như vậy, đó là một cái điều kiện đặc biệt của pháp môn tịnh độ chúng ta, những pháp môn khác là không có được. Như thế cho nên có người ta nói rằng là nghiệp sạch tình không nói đồng Phật giảng Tây Phương. Người tu thiền ở dùng câu đó đó để kích bác cho người tu tịnh độ chúng ta, nghiệp sạch tình không mới đồng niệm Phật, đồng cảnh, đồng niệm Phật và Tây Phương được. Tại vì hào quang Phật là phát xuất từ tâm thanh tịnh Phật, cảnh Tây Phương là cảnh thanh tịnh, mà nghiệp chưa sạch mà tình chưa không sao gì vẫn được, hiểu rõ chưa? Nhưng mà đâu có ngờ rằng là khi lâm chung Phật tử đi vào định niệm là nghiệp sạch, phải không? Đó. Và khi Phật tử mà đi vào định niệm lâm chung là tình cảm cũng tiêu luôn. Tại vì người đi vào định niệm là không có tâm tham dục, không có tâm sân hận, hiểu rõ chưa? Thành ra hai cái nghiệp này nó mất hết rồi, thành ra mới đi vào định niệm được. Đó, cho nên là cái câu thiền để kích bác chúng ta, những người hành giả tu thiền. Nhưng đây là cái dẫn chứng qua tịnh độ cũng rất là chính xác, qua cái giảng lý sư vừa nói qua tự nghe rõ không? Đó, trên lâm chung mà định niệm Phật rồi là nghiệp sạch tình không, phải là trên đông mới hòa và hào quang Phật được. Giống như Phật tử mà điện thoại qua di động của là siêu hóa đi, mà tự bấm đúng số thì mới hòa mạng, hòa mạng rồi mạng mới báo về cái di động siêu được. Phật tử bấm chặt số có hòa được không? Không được rồi, thấy rõ chưa? Đơn giản thôi, nghĩa là lâm chung phải nhớ niệm Phật. Mà nhớ niệm Phật gọi là gì? Là định niệm Phật. Mà định niệm Phật á thì là gì? Là nghiệp sạch tịnh, tình không, nó hòa và hào quang thanh tịnh của Phật A Di Đà và được tiếp dẫn vãng sanh. Đó, trong khoảnh khắc mà thời gian ngắn là về bển rồi. Cho nên là có một vị là đạt ngộ tịnh độ đó, ngài làm một hai câu thơ rất là hay. Đó là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu Di Đà niệm không niệm khác, chẳng nhọc trải móng tay để về cực lạc rồi. Vậy thì một câu niệm Phật A Di Đà mình niệm từ bắt đầu khởi tâm hôm nay và đến suốt cuộc đời và đến khi lâm chung vẫn là câu niệm Phật, được định niệm Phật hòa vào quan Phật. Vậy thì chưa đầy một cái khải móng tay thì về bển rồi. Phật tử lâm chung Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là về tới bển rồi. Mình chưa khải móng tay chưa xong, mới đưa lên giờ mà chưa nhận cái cốc mà về bển rồi. Tới đây là hào quang Phật tiếp đi rất là nhanh. Còn mà từ chùa Phước Linh ở đây phải tốt bao nhiêu phút? 5 phút. Mà chạy không ra đó nghe. Rồi đi bộ là sao mà tử? Phải là 20 phút. Tại vì mập đi mau không được. Thấy rõ chưa? Còn mà từ đây mà về Tây Phương Cực Lạc cách đây 14 bước cõi là 1000 tỷ cõi Phật. Mà về bệnh nó chỉ rằng khải móng tay chưa xong là tới bệnh rồi. Vì mình đi theo hào quang Phật A Di Đà về bệnh rất là nhanh. Đó, thấy rõ chưa? Như vậy thì qua câu điều giảng thứ hai, Vĩnh Minh Viên Thọ thường xuyên nói rằng không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Vậy thì sư xin tóm lại cái chỗ này rất quan trọng, sư nói hơi nhiều. Là người tu niệm Phật chúng ta, nếu chúng ta không ngộ tánh Phật A Di Đà ngay kiếp này, thì với công năng niệm Phật nghiệp thuần, lâm chung định niệm Phật, chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. về bển rồi hoa nở, rồi nghe pháp rồi ngộ ở bên bia. Nghe rõ chưa? Cho nên 10 người tu không sót một là 10 người niệm Phật, 10 người giảng sanh hết trơn. Hôm nay đạo tràng chùa Tây Hưng chúng ta gần cả trăm, phải không Phật tử? Ngày khai giảng đầu tiên về là cũng là hay lắm đó, phải không? Nói như vậy. Vậy thì tất cả Phật tử hôm nay đã nghe sư giảng nhiều rồi, hay là mới nghe hôm nay và mới phát tâm, thì bắt đầu từ hôm nay mình đã làm duyên với Phật rồi, phải không? Vậy thì cứ niệm Phật lâm chung, tất cả Phật tử chúng ta mà y như vậy mà tu thì bảo đảm lâm chung tất cả đạo tràng chúng ta hôm nay đều giảng sanh hết, 10 người không sót một. Phật tử tin không? Tin không? Ai không tin giơ tay lên. Giờ thầy vỗ tay trơn không? Vậy thì ai không vỗ tay là chưa tin. Sư nói rồi mà. Nghe cái trách nhiệm tức thời. Vậy thì ai chưa vỗ tay là chưa tin, phải không? Chưa tin rằng là mình sẽ giảng sanh. Vậy thì Phật tử mà không tin thì vô đây làm gì, phải không? Người ta mở đạo tràng niệm Phật mà không tin vô đây làm chi, phải không? Đó, nghe rõ chưa? Đó. Vậy bây giờ sư nói lần nữa, Phật tử vào đây để làm gì? Để niệm Phật. Niệm Phật có làm chi? Để được giảng sanh, phải không? Vậy thì Phật tử tin chắc rằng tương lai giảng sanh không? Ai tin chắc giơ tay lên. Vậy là có 20 đứa nhỏ không giơ tay. Vậy thì chú ý bây giờ đó nghe, là chưa chịu giơ tay. Vậy thì là vẫn còn dụ dự, sợ giơ tay mắc cỡ. Không có gì mắc cỡ đâu Phật tử. Về cực lạc, cái hãnh diện lớn của kiếp sống con người tu, phải không? Đó, giơ tay đã nói lên cái biểu thị cái lòng tin kiên quyết của chúng ta, phải không? Và không bao giờ lai chuyển. Cho nên chúng ta đi vào Phật chúng ta phải mạnh dạn. Đấy, giống học trò vào lớp rồi đó. Thầy có hiểu không? Ai hiểu giơ tay lên. Giơ tay liền 10 điểm. Tại sao nhiều thấy rõ chứ? Đó là cái dũng mãnh, cái sức mạnh của người tu chúng ta. Đó như vậy. Cho nên là Phật tử mà tu niệm Phật đó, thì mặc dù mình mới bắt tâm tu bữa hôm nay thôi, phải không? Đó, rồi về mình tu cũng khi nhớ khi quên. Nhưng mà tối thì phát nguyện dữ lắm, nhưng mà niệm Phật khi nhớ khi quên. Bây giờ người ta hỏi rằng làm sao? Chắc chắn gì cực lạc không? Phật tử đã là làm sao? Chắc. Nó mạnh lên. Chắc. Phải không? Nó như vậy đó. Bảo đảm trăm trăm không? 100% luôn. Đó, tại sao dám nói? Tại vì Phật hứa rồi. Phật hứa rồi. Ai mà niệm Phật mà thiết tha lâm chung nhớ niệm Phật là Phật tiếp dẫn liền. Giờ ta hỏi là chắc chắn lâm chung nhớ niệm Phật không? Chắc. Hỏi tại sao vậy? Niệm Phật hoài lâm chung nhớ sao được? Tôi nhớ ổng hẳn nhất thấy mà. Tại đây giờ nó như vậy. Cho nên đó là một cái tâm lý. Thấy chưa? Đó, thành ra đây là một cái vấn đề gọi là gì? Cái nghiệp tạo nó thuần. Cái nghiệp mình tạo nó thuần, nghiệp ác tạo nó thuần, lâm chung mình thấy cái cảnh xấu, chết đi vào cõi khổ. Nghiệp thiện nó thuần, lâm chung thấy cảnh thiện, sanh về cảnh vui, phải không? Còn Phật tử mà niệm Phật nó thuần, lâm chung thấy Phật, về cảnh Phật giải thoát. Thấy chưa? Cho nên Phật dạy rằng nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Tôi kể Phật tử nghe câu chuyện cho vui nha. Vì đó sẽ đi giảng Hồng Ngự. Cái cầu mà qua chợ cá Hồng Ngự đó nó bị hư đi, bắt đầu mới đi qua cái bè, qua sông, cái đò qua sông ngay cái chùa Cao Đài. Thì sư đậu đó, cái sư chờ cái đò qua lại để mình cứ đi qua giảng bên chùa Thiên Tế. Thì ngay đó có ông xe đạp ôm, ông ra ta ôm, ông chạy với thằng bạn đó, vừa đậu lại rồi mà tưởng là ông sổ hoài một mà chữ thề cái bằng nghe đếm không kịp. DM làm liên tục luôn, mà tưởng là sư thấy sợ luôn đó. Nói tiếng Tây tiếng U còn chậm rỗng đó mà tưởng. Có như vậy, trời ơi, sẽ đứng trong vòng 15 phút thôi mà đây em mở sổ rồi sao nói cả hơn cả ngàn à bác tử. Ai cũng lắc đầu luôn. Mà nó thấy người ta dòm nó tưởng là nó ngon, nó cứ làm tiếp tục. Cho nên như vậy đó. Thành ra bác tử đó là gì vậy? Quen. Phải không? Tiếng nói đầu tiên nó quen, tập thành nó quen, dứt thành gì? Nó thuần. Thuần nó giỏi. Thành ra nó mở miệng ra chưa nói câu nào đã đi mở trước rồi. Thế giới nó như vậy đó. Còn bác tử chữ thầy quen cũng thế, hung dữ cũng thế, mà hiền hậu cũng thế thôi. Vậy thì ngay bây giờ mình niệm Phật, bây giờ mình bớt mình những cái tâm niệm như vậy, bắt đầu sửa tâm lại bằng niệm Phật. Ban đầu niệm Phật hơi khó, lúc nhớ lúc quên. Niệm viết rồi nhớ niệm Phật nhiều, mà vọng niệm xen vào ít, phải không? Rồi viết quen viết thì niệm Việt nó thuần luôn. Ai gặp ai cũng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì cũng Nam Mô Đà Phật cho nó quen. Vậy thì lâm chung chúng ta niệm Phật rất là dễ, phải không Phật tử? Đây là cái nguyên tắc, đây là cái công thức mà Phật dạy chắc rất là rõ ràng, rất là tế nhị, mà chúng ta không có suy nghĩ kỹ và làm lơ, phải không? Thành ra là tất cả pháp tu nào cũng tập trung vào đề mục hết, Phật tử. Thiền cũng vậy, mà tỉnh cũng vậy, mà mật cũng vậy, mà giáo cũng thế, phải tập trung. Và tập trung không thay đổi, không thay đổi như vậy nó mới là thuần, nó mới gì nó buồn vỡ. Nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ này và tự thấy nguyên tắc niệm Phật là cái công thức rất là tuyệt vời, thật sự là khoa học vô cùng, rất là đơn giản. Thành ra Phật tử thấy khoa học càng tấu tân là cái sự là suy nghĩ nó càng tinh vi, suy nghĩ đến mức độ mà không phải cầm bóp chán đâu, Phật tử chỉ cần gõ gõ vô máy không à. Tự nó như vậy đó. Thành ra Phật tử thấy rằng càng khoa học chừng nào cái sự giết người càng khủng khiếp, giết người bằng máy vi tính không à, hiểu rõ không? Nói như vậy chỉ một cái nhấn nút thôi mà đằng này cách xa 10.000 cây số kia là nước kia bị hủy diệt, thấy chưa? Nói như vậy thì cũng như vậy, giờ thời mã pháp này á, tu cũng phải tu cái kiểu điện tử mới được. À, mình gõ gõ bên đây cái chạy qua cực lạc liền, nói như vậy thấy ghê chưa? Mình vừa niệm Phật bên em kêu Phật biết, mà người không tu niệm Phật á là tu pháp môn khác, bên kia Di Đà có biết không? Không, tại vì đâu có nhớ ngài đâu mà ngài biết. Cho nên là trong kinh nói rằng mình lại Phật, Phật thấy; mình niệm Phật, Phật nghe; mình nghĩ Phật, Phật biết rõ; mình tu giỏi, Phật thấy, Phật mừng; mình tu làm biến, bên kia Phật thấy cũng hơi lo cho mình. Thấy không? Là lâm chung người nào sắp giảng sanh Phật biết. Cho nên Phật sai là để Thế Chí và Quan Âm và Thanh Tịnh Đại Hải chúng đến để tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Thấy rõ chưa? Không có cái mức đường đi nào mà chúng ta đang tu đây mà Phật không biết. Nó đây là Phật A Di Đà nha, đã biết rõ hết. Phải như vậy. Cho nên là cái liệu giảng thứ hai là rất là tuyệt vời. Đó là gì? Làm người người niệm Phật, không tu tịnh độ, không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu hết. Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Thì hôm nay Phật tử chúng ta chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, quốc sư bảo đảm 100%. Phật tử mà tu y như vậy đó, suốt đời chỉ câu Nam Mô rồi Phật không mà thôi, bảo đảm chắc chắn Phật tử giảng sanh. Bằng chứng ở nơi chùa Tây Hưng chúng ta, ni trưởng Như Phụng ngày xưa, ni trưởng Như Phụng ngày xưa là chuyên tu niệm Phật, ngày đâu có thiếu pháp gì đâu Phật tử. Ni trưởng là sẽ đâu thiếu pháp như sư quá đâu, phải không? Tối ngày là sâu chuỗi người ta tu không à, sâu chuỗi ngồi bo bo đó, chứ không phải mà bây giờ mà xài chuỗi Trung Quốc đâu. Chuỗi nào hổ phách đồ đẹp quá trời quá đất. Hồi xưa là chủ bo bo Phật tử, mà ni trưởng là xin bo bo về nghe ni trưởng là sâu từng hộp, và mỗi câu là câu niệm Phật, mỗi hộp là câu niệm Phật, mỗi câu niệm Phật, truyền cái lực niệm Phật qua từng hộp chuỗi. Ai mà thỉnh được sâu chuỗi đi về là tu tinh tấn. Nhờ vậy lâm chung cuối đời ni trưởng là niệm Phật ra đi và để lại những viên hoa xá lợi, có thể đẹp không? Phật tử thấy không? Đó, ngọc xá lợi đó ở nơi đạo tràng Tây Hưng đang giữ đó. Đó là cái kết quả đời tu của ni trưởng Như Phụng ở chùa Tây Hưng của chúng ta. Thì đây tên ni trưởng Như Hiếu nữa. Ni trưởng đang ngồi kìa. Ni trưởng viện chủ của Tây Hưng. Sư không phải nói định ni trưởng nha. Ni trưởng già nhưng mà thấy ni trưởng dễ thương đó. Sư đó hiền mà, tôi nói rằng hiền ơi, ở đây có ni trưởng Tây Hưng là đẹp già, hiền hậu, dễ thương. Mà lại là đức hạnh tốt nữa. Tại đó không? Đó như vậy. Ai thấy cũng cảm ơn, lúc nào cũng nở cái nụ cười héo hoắt nở trên môi. Nụ cười già đó mà, tôi héo mà nụ cười rất tươi, phải không bà tử? Bà tử có ai thấy ni trưởng Tây Hưng mà giận không? Giận không nổi đâu. Ni trưởng mà cười cái đầu là hết giận à. Đó như vậy. Thì đó là cái đạo đức của con người, nó thể hiện ra một cái ánh mắt qua cái nụ cười và qua cái hành động. Mà khi Phật tử đến mà cảm mến liền, quý thầy đến mà còn mến, đừng nói với Phật tử, phải không Phật tử? Sư quá là người khó tánh nhất á, gặp ni trưởng mà còn thương đó. Nói chung tao mới định ni trưởng con nha, thiệt nó vậy đó. Phật tử thấy thương không? Thương ni trưởng không? Thương không? Ai không thương vô tay lên. Vậy là ai không thương cách cho tràn có tay lớn rồi. Như vậy. Vậy thì liệu giảng thứ hai vừa xong, bây giờ qua liệu giảng thứ ba. Ngài nói rằng là có tu thiền tông mà luôn tu tịnh độ như mãnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, tương lai làm Phật tổ. Đó như vậy. Vậy thì vừa tu thiền thông thiền mà lại là thông tịnh nữa, vậy thì người này là dạy và giáo hóa cả hai được hết. Phải biết không? Ai hỏi thiền dạy thiền đắc thiền, ai hỏi tịnh dạy tịnh giảng sanh. Vậy thì hiện tại làm thầy người rồi, là tổ rồi, phải biết chưa? Đó là tương lai thì làm Phật tổ. Vậy thì Phật tử thấy rằng đó là liệu giảng thứ hai. Đây là những bậc mà xuất gia mới được, chứ tại gia cư sĩ chúng ta hiểu khó. Phải như vậy. Còn liệu giảng thứ tư là liệu giảng này Phật tử cần lưu ý là gì? Không tu thiền tông mà không tu tịnh độ, giường sắt cột đồng chờ, địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai, ai cứu độ. Nghe rõ chưa? Nghe rõ không mà từ hả? Vậy thì Phật tử nghe cho kỹ nè. Không tu thiền không tu tịnh, tại vì câu văn nó có mấy chữ à, mà nói nhiều quá không đó. Không tu thiền không tu giáo không tu mật, không tu tịnh, nó dài quá đi, nói gọn lại. Không tu thiền không tu tịnh là không tu gì hết. là một người Phật tử xuất gia tại gia mà không có pháp môn nào để tu, bởi vì không có pháp môn nào để tu hết, mà không pháp môn để tu làm sao mà giải thoát được? Phải Phật tử có như vậy, không tu thiền, không tu tịnh, ha. Vậy thì giường sắt cột đồng chợ, Phật tử đi chùa cúng dường làm phước nhiều là dữ lắm, nhưng mà Phật tử lại là không có tu pháp môn nào cả, thì tương lai Phật tử với phước báo cúng dường làm phước đó, Phật tử về cõi trời mỗi người hưởng phước mà thôi, chứ đâu về cực lạc vãng sanh giải thoát được gì, đâu có tu. Phải Phật tử có như vậy. Rồi bây giờ Phật tử không có bố thí cúng dường làm phước mà không tu gì hết thì làm gì đây? À, tham sân si tội lỗi, phải không? Mà tham sân si tội lỗi là tạo nghiệp ác, tạo nghiệp ác thì nói chung đi về đâu? Đi về đâu? Dạ, về nhân cảnh giới khổ, phải không? Đó, như vậy thì về cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà khi xuống đó rồi Phật tử thấy làm sao? À, ôm cột đồng cho nó ấm, nằm giường sắt cho nó gì, cho nó không lạnh, phải không? Phật tử có biết nằm giường sắt chưa? Giường sắt ở đây mình nằm là nó không có nóng, tại vì không có đốt lửa. Còn giường sắt ở dưới nó trống lỏng mà dưới lửa đốt. Nằm giường sắt là nằm cái giường lửa đó. Phật tử biết nằm chưa? Ai nằm rồi cho ta nghe coi. Nhưng mà giờ có nằm rồi mà quên. Nhiều khi những kiếp xưa Phật tử có nằm rồi. À, vậy thì Phật tử sẽ sợ không? Sợ. Những người tẩu lẩu nặng sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục nằm giường sắt. Phật tử có ôm cộng đồng chưa? Hả? Ôm chưa? À, ở trần gian ôm hoài gì? Nhưng mà cộng đồng mình đây ôm lạnh ngắt à. Còn cộng đồng ở dưới ôm nó nóng. À, đó vậy thì Phật tử ôm cộng đồng là gì? Là bị đọa đài, bị hành hà khổ sở. À, trong cột đồng bỏ đầy than, nó nóng khủng khiếp, ôm vô rồi nó xèo xèo xèo. À, vậy thì người tẩu lẩu nặng sau khi chết xuống địa ngục nằm giường sắt ôm cột đồng, do đâu? Do không có tu. Thế chứ giường sắt cột đồng chờ địa ngục đêm ngày khổ chờ đợi ai, ai cứu độ? Chừng đó rồi anh y trưởng cô hiền dạy tu không chịu tu, tối ngày có lo sân si phiền não hoài, sao thì chết xuống dưới rồi. Ni trưởng ơi cứu con, ni trưởng ơi cứu con, ni trưởng rồi dám xuống dưới đầu cứu. Cô hiền sao dám chạy xuống dưới, là Di Tâm cũng thua luôn, sư quá cũng thua luôn, phải không? Nó như vậy đó, ai gì cực lạc hết rồi rảnh đầu xuống dưới, phải không? Mà tử chỉ có môn là gì? Địa Tạng ơi cứu con. Tự rõ chưa? Nó như vậy. Cho nên là cái liệu giảng thứ tư là cái liệu giảng mà ngài nhắc nhở để cảnh giác chúng ta làm con người mà không pháp môn nào để mà tu hết, tối ngày lo danh lo lợi lo tham sân si, thì sau khi chết sẽ xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh đau khổ, uổng kiếp đời tu của người Phật tử chúng ta xuất gia lẫn tại gia. Thấy biết chưa? Đó như vậy. Cho nên đây là tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư. Bốn liệu giảng này xưa nay chưa ai dám sửa, giống như lời Phật nói chưa ai dám sửa. Thấy biết chưa? Đó như vậy mà bốn liệu giảng này chưa dòng thiền sư nào dám sửa chứ, tại vì lời nói xuất phát từ người đắc đạo. Thấy chưa? Những minh chứng cái hùng hồn rõ ràng. Thiền sư đắc đạo mà không dạy tu thiền mà lẽ tu tịnh độ đó chứ. Có như vậy. À, cho nên ở đây là bốn điều giảng sư nêu ra đây để mở cái mắt sáng cho Phật tử chúng ta, để mình thấy rõ cái đường đi độc lộ duy nhất dễ tu mà dễ chứng, bảo đảm an toàn, đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Cho nên trở lại vấn đề này sư nói tự nghe đó, làm con người là khó, phải không? Đó, hôm nay làm con người là cái diễn phúc lớn của chúng ta. Làm người được là may muôn thỏa, được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người. Phải không? Nếu mà kiếp này Phật tử làm con người mà được gặp minh sư, gặp mấy thầy sáng dắt nhiều, ni trưởng, ni sư, các thầy, các cô hướng dẫn Phật tử tu con đường chân chánh, mà mình không chịu tu rồi thì cứ chết mà rơi rớt vào đường khổ, thì nó hối hận là muộn rồi. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên là chí đạo năng văn hay là Phật pháp năng văn, Phật pháp rất là khó nghe, rất là khó hiểu, mà hôm nay Phật tử được nghe giảng giải rõ ràng và hiểu lời Phật giải rồi, phải không? Vậy là Phật tử được cái khó thứ hai giải quyết xong. Làm thân người là khó mà được thân người, được nghe Phật pháp hiểu rõ nữa, mà có niềm tin chưa? Tin rồi, phải không? Tu chưa? Đang tu, phải không? Nhờ ai vậy? Nhờ thầy giải. Mà thầy nào vậy? Thầy chân tu đang hướng dẫn mình đi con đường đúng. Vậy thì là thiện duyên năng cộ là cái vấn đề thứ ba, duyên lành khó gặp. Ha, là một người Phật tử mà chúng ta được thầy sáng dắt nhiều của đường tu chân chánh là cái duyên lành đó Phật tử. Có những người Phật tử mà gặp không gặp thầy sáng mà gặp thầy gì? Thầy tối. Thầy tối dẫy cho ta đi con đường U Minh. Phải không? Phật tử đi thành phố vui là xuống U Minh vui. Hả? Đi vô rừng rừng nước nó vui là đi thành phố vui. Thành phố vui hơn, vô rừng nước là đi lộng chết luôn. Ta ăn vào vô đó là mũi cắn thấy mồ luôn, nó con dắt con đĩa nó cắn chết mồ luôn, mà sống cực khổ vô cùng. Như vậy thì chúng ta gặp thầy vậy, thầy u tối, thầy dẫn chúng ta vào con đường sai lầm, tà kiến mê tín, con đường ma, con đường đưa chúng ta đọa lạc tương lai, đó là chúng ta xui xẻo. Phải không? Phật tử này hên là xui, hên là xui. Ai xui cho ta lên coi. Dạ ai cũng hên đúng không? Dạ là gặp như trưởng là bậc chân tu, ha, là người đã tu lâu năm rồi. Một bậc là ni sư Thạc Đức ở đạo tràng Đồng Tháp của chúng ta, xin lỗi là tỉnh Đồng Tháp chúng ta, ai cũng kính ngưỡng ni trưởng chùa Tây Hưng cả. Là Phật tử được mở đạo tràng, được ni trưởng mở đạo tràng để chúng ta vào đi tu là cái phước của chúng ta. Ta đó là gặp gì? Gặp duyên lành, hội ngộ. Vậy là Phật tử có nhân duyên với ni trưởng, với cô Hiền, với thầy Chí Tâm và ấy sư cô ở chùa chúng ta, phải không? Như vậy chúng ta mới hội ngộ đây nè. Tại đâu quá khứ mà có tạo duyên với nhau, kiếp này mới gặp nhau. Cũng như chùa Phước Linh cũng vậy, mà chùa Hoằng Pháp bất cứ ở đâu, Phật tử nào mà quá khứ đã từng niệm Phật, thường cúng dường Phật A Di Đà, và quá khứ thầy trò mà có duyên với nhau ở kiếp xưa, thì bây giờ gặp nhau kiếp này và gặp nhau dẫn cho cái đường tu để giải thoát. Ai kiếp trước đồng có và lễ Phật, cúng dường Phật A Di Đà, kiếp này đồng gặp nhau và đồng sắp tấn tu niệm Phật về cực lạc. Đó, phải không? Đó, như vậy cho nên là duyên lành khó gặp, và duyên gặp thầy sáng dắt nhiều con đường chân tu giải thoát đúng là chánh pháp rất là khó gặp. Hôm nay Phật tử gặp được rồi là giải quyết vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là Phật quốc năng sanh. Phật quốc năng sanh tức là gì? Tức là xứ Phật khó qua. Xứ Phật khó qua, vậy thì xứ Phật khó qua là xứ cực lạc A Di Đà, hay là cảnh giới niết niết bàn, hiểu rõ chưa? Đó, như vậy, như thế thì là cái xứ A Di Đà Phật khó qua, giờ muốn qua được phải làm sao? Sao mà tử? Bắt cái cầu. Bắt cái cầu, phải không? Cái cầu đó là gì? Cái cầu đó là cái nguyện lực của chúng ta. Cái cầu đó là niềm tin của chúng ta. Cái cầu đó là gì? Là sự hành trì của chúng ta, phải không? Phật tử hướng về cực lạc là hướng về bên kia. Bắt đầu Phật tử có niềm tin kiên quyết, và bắt đầu phát nguyện và bắt đầu tu. Nghĩa là chúng ta đang từng đi từng nghiệp, nghiệp nghiệp qua cầu bên kia. Vậy thì đó là gì? Đó là Phật tử đang lót từ miếng dán. Sau khi niềm tin và phát nguyện lập cái móng cầu rồi, Phật tử bắt đầu lót dán từ 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 từ, hay lót miếng dán là đi được chút, lót miếng dán thì được chút, và khi tới miếng dán cuối cùng là tới bờ bên kia chưa? Tới chưa? Vậy thì mỗi câu niệm Phật là một miếng dán kế tiếp, và kế tiếp kế tiếp là cái duyên, cái duyên, cái duyên, và cuối cùng thì Phật tử là chúng ta đạt thành gì? Đạt thành một cái kết quả là lâm chung định niệm Phật và được vãng sanh. Vì A Di Đà Phật ở bên Tây Phương cực lạc bên kia phóng hào quang từ lỗ chân lông của ngài, 84.000 đạo hào quang phát từ lỗ chân lông là phủ đầy cả 10 phương thế giới. Một lỗ chân lông phóng một đại hào quang, một hào quang đó chia ra vô số hào quang, một cái vô số chia ra vô số, một cái của vô số chia ra vô số, một cái của vô số chia ra vô số, 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 chia hoài vậy đó. Thành ra là hào quang Phật là phủ đầy cả 10 phương thế giới, phải không? Là hào quang từ lỗ chân lông thân của Phật là phủ đầy cả 10 phương thế giới. Vậy thì bây giờ ngay chùa Tây Hưng chúng ta, hào quang Phật đang phủ dây. Tất cả Phật tử nào đã phát nguyện niệm Phật rồi thì mỗi cái hào quang vô số đó nó lại giao cảm với cá nhân người đó hết. Sư quá cũng có, ni trưởng cũng có, cô Hiền cũng có, đại chí tâm cũng có, Phật tử đây ai đã phát nguyện rồi hồi nãy. Vậy thầy đó phát nguyện hồi nãy chánh điện nè. Một lần nguyên bản thế giới cực lạc mà cái A Di Đà xin đem nắm tình sơ trước nên con dùng những tình bi mình giúp Phật con. Vậy là chúng ta phát nguyện nãy rồi phải không? Và cái câu cuối cùng là gì? Là chúng ta về cực lạc để gì? Để mà mãn cái bồ đề nguyện. Thế giới đó là chúng ta phát nguyện rồi. Ai phát nguyện vừa xong rồi là hào quang Phật đó đã giao cảm mình rồi. Vậy thì bên kia A Di Đà Phật đang đã gì? Đang biết những người phát nguyện vừa xong đang nghe Bồ Tát giác hóa giảng pháp. Phải không Phật tử? Là sư đang giảng pháp cho Phật tử tu nè, phải không? Và được Bồ Tát trụ trì là ni trưởng ở đây, và sư cô Hiền hướng dẫn. Vậy thì Phật tử bây giờ đang ngầu nghe phi pháp về cực lạc, phải không? Và Phật tử đang phát tâm về cực lạc, phải không? Vậy thì bên kia Phật biết chưa? Biết. Phật mừng không? Mừng. Hôm nay ở đây có những hoa sen mới, hoa sen mới đang nở bên cực lạc. Là người mới phát tâm bữa hôm nay là bên kia có hoa sen mới nở. Còn Phật tử đã phát nguyện lâu rồi là hoa sen bên hào quang càng sáng và hoa sen càng to, phải không? Nó như vậy đó. A tinh tấn tu càng lâu thì hoa sen càng to, hào quang càng sáng. Còn ai mà làm biến tu đó, bắt đầu hào quang nó tốt tốt lại, luôn qua sen, tốt rồi. Tới mốt là không tu tịnh độ nữa, tu qua cái khác thì qua sen tự nhiên ruột nó tiêu. Đó, nó như vậy, bệnh Phật biết hết. Nó như vậy đó, thấy rõ chưa? Rồi khi nào đến lúc lâm chung, người đó đứng duyên kỳ, Phật biết. Sai Đại Thế Chí lấy cái đài sen đó để cầm trên bàn tay, và theo Quan Âm Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại chúng đi về gần chỗ chúng ta, ngay chỗ chúng ta đang niệm Phật giờ phút chót, và cuối cùng là tiếp dẫn chúng ta về cực lạc vãng sanh ở phút cuối cùng. Ngài biết rõ, cho nên lâm chung mà tưởng Nam Mô A Di Đà, bất cứ giờ phút nào, dù cho ban ngày, dù ban đêm, dù giữa khuya 1-2 giờ, hào quang đó cũng chuẩn bị sẵn từ lâu. Chính cái hào quang là giao cảm, là hào quang đó tiếp dẫn mình về cực lạc đó, phải không? Phải rồi, thấy chưa? Như vậy mà không chịu tu mà còn đòi giờ nào nữa? Chịu giơ tay 1-2-3, giơ tay lên.
Cái bây giờ chịu vỗ tay chứ không chịu vỗ tay.
Sư đó một tử nghe nha, ở đây đạo tràng này không ai qua con mắt sư quá nổi đâu, phải không? Sư là nghề nghiệp của sư mà, sư giảng cho mắt sư là dòm hết. À, ai ngủ gục, ai gạt gạt, ai mà khò khò thấy chưa? Đó cho vui nghe, nó như vậy. Như vậy thì hôm nay đạo tràng chùa Tây Hưng của chúng ta khai mở đạo tràng niệm Phật. Thì nãy giờ sư nói một tử chúng ta nghe cũng là gần với ý nghĩa để khai mở cái trí hiểu biết về Tây Phương Cực Lạc, để một tử quyết lo tu để trở về với cái tâm tánh A Di Đà Phật của chính mình. Thì nói tóm lại chỗ này, người tu niệm Phật là người biết trở về với chính mình để tìm cái lối thoát cho riêng mình. Ai niệm Phật là người đó dọn đường đi để giải thoát cho riêng mình. Nhưng muốn về cực lạc tương lai được A Di Đà tiếp dẫn, ngay bây giờ tạo tử bây giờ ông Phật A Di Đà bằng danh hiệu dẫn lộ đưa đường chúng ta đi trở về cái tâm hồn của chúng ta. Hồi xưa mình đi ngoài lạc lối bên ngoài, ma dẫn mình đi, ma tham, ma sân, ma si, ma sầu, ma biên, ma khổ, ma u, ma não, nó dẫn đi tùm lum hết trơn á. Bây giờ thôi mình không dám đi nữa, nhờ Phật A Di Đà dẫn mình trở về con đường trong tâm hồn của chúng ta. Vậy thì bây giờ trở lại chứ không đi nữa nha. Đó, Nam Mô Đà Phật vô, Phật vô, Nam Mô Phật vô, Nam Mô Phật vô, Nam Mô Phật vô, vô 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 ré là có còn Phật không. Thế giờ là chúng ta nhập tâm, nhập tâm rồi thức ngủ đi đứng nằm ngầu gì đó là A Di Đà sáng chói trong tâm hồn của chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta quát như ngộ tánh Phật của chính mình. Để về người tu niệm Phật là trở về với cái tâm hồn của chúng ta, đi sâu chìm lắng vào trong nội tâm của chúng ta. Người nào mà chuyên tu như vậy đó thì càng ngày cái tâm tánh chúng sinh mà ngày càng nguội bớt đi, mỏng bớt đi và tiêu mất đi, và tâm Phật, tánh Phật từ từ nó thể hiện ra. Cho nên mà tự thấy có ai niệm Phật mà giữ không? Có ai niệm Phật mà giữ không? Người nào tu nữa mà giữ đó thì người đó tu chặt lắm, phải không? Tại vì niệm Phật thì nhiều, mà niệm Phật thì ít, niệm ma thì nhiều, phải không? Nó như vậy đó. Còn mà tử mà tu niệm Phật càng tu người mặt càng dễ thương, càng tu càng hiện, tu giống như cục đất rồi đó, ai nói thì nói nên tin à, phải không? Chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên cuối cùng sự nhắc mà tử nghe bốn cái nghĩa lớn của danh hiệu Phật A Di Đà. Mà thường thường là các thầy hay nói mà tử nghe chỉ có ba nghĩa thôi, nghĩa thứ tư thì nhớ trai nói, mà đây là rất là quan trọng. Một, A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng công đức. Hai, A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng thọ. Ba, A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng quang. Còn cái nghĩa lớn đó là vô chánh niệm. Thế giờ là nghĩa thứ tư của danh hiệu Phật A Di Đà. Và vô chánh niệm là gì? Là đối ngoài không tranh cãi, đối trong không tranh cãi. Vậy thì ngoài trong chúng ta xả hết, đó là người chánh tâm tu niệm Phật một cách chân chánh. Cho nên buông xả hết, Nam Mô Phật, buông xả, chỉ có nhớ Phật mà thôi, hy sinh cuộc đời này nhất tâm lo niệm Phật để tương lai được A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc quốc. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta trong đạo tràng niệm Phật hôm nay ở nơi đạo tràng chùa Tây Hưng của chúng ta, trong ngày đầu tiên của khóa niệm Phật này, thì sư được đến dự nơi đây thì cũng xin thay lời ni trưởng có đôi lời để sắp tán Phật tử chúng ta, để mở cái trí sáng của tự chúng ta. Ai chưa hiểu biết rõ hôm nay được hiểu rõ hơn, là ai mà đã hiểu rõ rồi là càng là thâm nhập hơn và ghi nhớ vào lòng, vì sanh tử của chính bản thân mình mà ráng lo tu niệm Phật, quyết tranh thủ thời gian để mà lo niệm Phật, và thiết tha niệm Phật, và kiên cố niệm Phật, là cuối cùng chúng ta thành tựu được nhất tâm niệm Phật lâm chung, được vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Chúc Phật tử quan hỷ như vậy hôm nay.